126 coi như cái thập nhị tầng giá đó nha. Tất cả những bộ luật đều là giải thích theo cái phong tục của Ấn Độ, chứ không thể giải theo cái phong tục của Việt Nam với Trung Quốc theo ngày Chiêu Minh này giảng ở trong Yết Mai Chí Nam nha. Tại vì Việt Nam với Trung Quốc là nó 8 tuổi có chồng, 10 tuổi thôi chồng, cái việc đó dường như khó. Hứa hôn thì có, chứ có vấn đề mà gả cưới thì không có. Nhưng mà Ấn Độ thì có, tại cái vùng cái xứ mà nhiệt đới nóng. Hay thì hơn nữa căn cứ những cái bộ, ví dụ như là có cái duyên khởi, bộ ngũ phần, bộ ma tăng kỳ, hay bộ thập tụng, hay thì mình căn cứ vào trong cái bộ chính. Là ví dụ như bộ ngũ phần, tứ phần với thập tụng hay là ma tăng kỳ, mình không thể khác hơn những cái bộ chính đó. Còn sau này tùy theo cái tập tục cũng như địa phương. Nói về Việt Nam với Trung Quốc thì cái việc tới 8 tuổi lấy chồng là việc đó là nó không có hợp rồi. Nhưng mà việc xảy ra Ấn Độ thì mình không thể đem cái của mình ở đây mà mình nói được, nhớ. Thì mình cũng căn cứ phải nói là phải nói theo những cái bộ luật, là nếu đồng nữ đã từng có chồng, đã từng có chồng thì 12 tuổi được thọ giới tỳ kheo ni, nhớ, là 2 năm học pháp. Còn những vị mà chưa từng có chồng, đồng nữ cho đến 18 tuổi cho 2 năm học giới, đến 20 tuổi thọ cuộc túc giới. Nó rõ ràng. Hay là 12 tuổi nếu cô gái đã có chồng. Còn ngày Chiêu Minh, ngày dịch đó thì coi như là thập nhị tầng giá, là những người từng có chồng phải vào chùa ở 12 năm. Nhớ thập nhị tằng giá thập tuế, thập nhị tuế tằng giá là 12 năm, thầy dịch ra không có 12 tuổi. Thầy dịch là ngài Chiêu Minh, ngài dịch là dịch nếu như vậy là cái người đã từng có chồng rồi, không biết nhỏ hay là lớn, mà nếu người nữ nào đã từng có chồng như vậy phải vô chùa ở 12 năm. Ngài giải thích theo cái quan điểm của ngài nữa là những người có chồng, người nữ mà có chồng tâm lý rất là bề bộn, hay là nói là để lửa lòng cho thiệt tắt nguội đó, rồi chừng đó mới cho xuất gia thọ giới tiệt không đi giới. Còn vô thì bề bộn, có từng có chồng mới thôi chồng về, ta tâm lý sinh lý rất là bề bộn. Đó là nói theo ngài Chiêu Minh 12 năm là vậy đó. Còn kia là nếu có chồng 12 tuổi mà mình có duyên khởi hẳn hoi, thì căn cứ vào duyên khởi này rồi mình để mình xác định. Nhớ cái duyên khởi này hôm trước thầy cũng nói rõ ràng là ở trong bộ ngũ phần, cái người cô gái kia đã từng có chồng rồi, 8 tuổi 10 tuổi thôi chồng, nhớ xin bà đại ái đạo để xuất gia làm tỳ kheo ni. Thì bà đại ái đạo bà nói là cô tuổi cô còn nhỏ quá, làm sao cô hầu hạ được bậc sa môn. Rồi cô này có mới nó trả lời là con đã từng hầu hạ bên chồng, rất khó hơn nhiều cái hầu hạ sa môn, con còn làm được, huống gì cái việc này nó dễ. Đó bà đại đạo mới đem cái việc này thưa Đức Phật, Đức Phật cho phép đồng ý. Vậy là cái cô này 12 tuổi đã từng có chồng 12 tuổi được thọ giới tỳ kheo ni, là xác định rõ. Còn nếu mà người nữ chưa có chồng, kêu là đồng nữ á, là chưa có chồng thì phải 18 tuổi cho 2 năm học giới, đủ 20 tuổi mới thọ tỳ kheo ni. Xác định cho rõ ràng nha. Còn tỳ kheo thì không có vụ đó, tỳ kheo phải tới 12 mới 20 tuổi thôi, chứ không có cái vụ mà thập nhị tằng giá là không có vụ đó. Cái này là dành cho người nữ. Nếu từng có chồng thì 12 tuổi, chứ mình dịch là 12 năm là nó trật chế trong cái duyên khởi của những cái bộ luật kia. Rồi tùy theo mỗi cái phong tục, mỗi cái địa phương như thế nào đó, chứ cái việc đó không xảy ra ở Việt Nam hay Trung Quốc được. Nên mình nó trong luật thì cái này có sự thật. Ở bên Ấn Độ là cái xứ nóng, tới với 25-26 nè, nhược tỳ kheo ni độ tiểu liên tằng giá phụ nữ, giữ nhị tuế học giới niên mãn thập nhị, bất bạch chúng tăng là tiện giữ thọ cụ túc giới ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni độ người tuổi nhỏ từng có chồng, hay là độ phụ nữ từng có chồng, tằng giá là kết hôn đó nha, là nếu độ phụ nữ còn nhỏ đã kết hôn, cho 2 năm học giới, rồi là đã đủ 12 năm, chẳng bạch tăng mà lại cho thọ giới cụ túc phạm ba vật đề. Cái này là đầu tiên Đức Phật đó, là nếu mà cái người mà đồng nữ thì 18 tuổi cho 2 năm học giới, còn nếu là phụ nữ, nhớ cái phụ nữ người có chồng rồi không thể gọi là đồng nữ được, giàu nhỏ mấy cũng gọi là phụ nữ mà từng có chồng còn nhỏ vậy, thì để cho 2 năm, 2 năm học giới, rồi mà đủ 2 năm rồi thì phải là bạch tăng cho phép. Nhớ cái nè, chứ không phải là đủ 2 năm rồi cho thọ giới cụ túc chưa được. Thì cái này hơi giống, nhưng mà cái bên Đức Phật cho phép tỳ kheo và tỳ kheo ni, tỳ kheo đủ 12 tuổi hạ được nuôi đệ tử, với điều kiện là phải tăng đồng ý. Chứ đủ 10 tuổi rồi tăng không đồng ý cũng chưa, ý mà cũng chưa có độ người được. Tại vì sao? Đủ 10 tuổi hạ nhưng mà mình dốt nát. Tới cái vị mà nhận đệ tử phải đủ năm đức, phải đủ năm đức á. Ví dụ như là biết phạm trọng, biết phạm khinh, rành luật, rồi là biết cái tâm lý rõ trong những cái giới sao có nói rõ về vấn đề đó. Rồi là nếu mình đủ 10 tuổi hạ mà dốt nát như vậy thì cũng không cho độ. Thành bây giờ đủ 10 tuổi hạ, ni 12 tuổi hạ rồi, nhưng mà phải bạch tăng cho độ, chừng đó mình mới độ được. Thì cái giới này liên quan đến vấn đề đó. Cái giới này là Phật ở Xá Vệ, trong khi mà nghe Đức Thế Tôn cho phép là độ con gái nhỏ đã có chồng, rồi là cho 2 năm học giới, rồi đủ 12 năm tuổi như vậy thọ giới cụ túc, thì các tỳ kheo ni mới là cho thọ giới mà không có qua bên tăng. Thành những cái cô gái này là không có đủ lục căn, nào là đuôi, nào là mù, nào là thọt chân, nào là điếc, hay là mắc các cái bệnh làm mất cái thể diện của hàng tăng đi. Thành cái tỳ kheo bạch Phật, bà bạch Phật rồi Phật mới là từ đây trở về sau Phật kêu phép nếu mà độ như vậy thì qua cái sự lựa chọn của tăng. Mình thấy trong cái hội đồng là thập sư thấy nó hay, bảy cái ông tăng già, bảy cái vị mà tôn chứng đó, là ông nhìn ông coi cái người kia đi có cà thọt hay không, người kia có sức môi hay không, người kia có mắt lé hay không. Đúng là lé cũng không cho thọ, ngọng cũng không cho thọ, sức môi cũng không cho thọ. Tại vì sao mình nói ngọng nghịu? Cái tướng của một vị tỳ kheo là tướng đại diện Đức Như Lai. Thành trong luật có nói là trắng quá cũng không phải cho thọ, đen quá cũng không cho thọ, lùn quá cũng không cho thọ, cao quá cũng không cho thọ. Như là vị tướng như vậy. Hàng tỳ kheo mới hỏi lại Đức Phật, cao cỡ nào không cho thọ mà lùn cỡ nào không cho thọ? Rồi là đen cỡ nào không cho thọ mà trắng cỡ nào không cho thọ? Thành Đức Phật mới nói cái tướng dễ coi một chút. Ví dụ như ngồi chứng minh mới làm hòa thượng mà ta phải bồng để lên trên ghế, có không? Có, nhưng mà hồi xưa là có là mấy chục năm trước có ông hòa thượng ở Trường Thạnh á, khi mà chứng minh như vậy phải bồng để lên trên ghế, ông ngồi giống leo lên đâu được. Thì cái đó cái mà cái tướng nó không có được, cái vị tướng á nó khó coi. Đại chúng nhớ, Phật đó là cái tướng mà đại diện Đức Như Lai, chúng trung tôn phải dễ coi chút. Ngọng nghịu hoặc đi cà thọt hoặc giả có giò rưỡi đâu có được. Nó là phải là cái tướng mà dễ coi, cái tướng tỳ kheo. Thành ở trong này Phật đó là cái này nói tỳ kheo ni nha, đủ 12 năm rồi. Cái này là nói người mà đã từng có chồng còn nhỏ, cái tuổi nhỏ có chồng. Rồi mà nên phải xét lại có các bệnh cách này cách khác hay không. Đó là ở trong 13 già nạn có nêu đó. Cái giới này là nói mà là độ cái tuổi còn nhỏ mà người từng có chồng, mà đủ 2 năm học giới, thành là phải qua bên tăng cho phép rồi mới được thọ giới cụ túc. Thì cái giới này đủ 4 duyên mà thành phạm à. Cái thứ nhất là cắt căn không đủ, hai là biết rõ là không đủ, ba là trao giới cụ túc, thứ tư là yết ma lần thứ ba xong. Thì coi như là phạm đủ tuổi rồi, rồi phải là tăng cho phép. Tuy nhiên tăng lửa nếu không bạch tăng tự nhiên cho thọ giới làm yết ma lần thứ ba xong thì hòa thượng ni phạm ba vật đề. Tại vì cái hòa thượng ni này là thường thường á là thầy của cái người đó, hãy nhớ là thầy của người đó. Bây giờ mình nó khác, cái đại giới cho cái truyền giới của mình bây giờ là tại giáo hội tổ chức 3 năm một lần theo cái nội quy tăng sự, chứ Phật hồi xưa không có. Thành bây giờ ngoài Bắc cái này còn giữ nè, dùng hoặc giả là cái đám dỗ, có khi mà truyền cái giai đoạn giới cái có hai vị giới tử, một người hai người thôi. Tại vì có đó truyền phương trưởng, chứ đâu có cần phải truyền cái tập trung đại giới đàn rồi là 200-300 người như vậy. Là cái này là theo cái tổ chức của một cái giáo hội lớn, phải đủ điều kiện này, đủ điều kiện kia, đủ đó. Chứ hồi xưa Phật đó là đang đi đường như vậy, họ phát tâm thọ giới cụ túc thì thấy xét đủ điều kiện truyền họ liền, đầu vốn kết cái tiểu giới là truyền, ý là vậy. Còn bây giờ mình có khi 200-300 giới tử mình nó kiểm nó không có rõ, là tiệm không có kỹ nha. Nên là họ trà trộn ở trong, thời đôi khi không đúng pháp nữa. Rồi nếu mà tác bạch lần thứ ba, tức như bạch tứ yết ma xong á, thì coi như ông hòa thượng phạm tội ba vật đề. Còn mà bạch nhị yết ma thì phạm ba tội độc kiết la. Tại vì bạch lần thứ hai xong, tất nhiên lần thứ ba xong là ba vật đề, mà lần thứ hai xong này một lần bạch, hai lần lấy biểu quyết, thì coi như là phạm ba độc kiết la. Rồi là bạch một lần xong, một lần lấy biểu quyết, mình gọi bạch nhị đó, thì phạm hai độc kiết la. Rồi tác bạch xong hay là chưa xong gì là hoặc chúng đã nhóm họp đông đủ chờ tác yết ma đều phạm một độc kiết la hết. Tại vì mình chuẩn bị mình tác pháp hoặc cho mình cho rồi thì phạm độc kiết la. Đó là định tội á. Cái giới này như giống với cái giới là 124 à, 24 này là đại chúng coi lại, nếu mà tỳ kheo ni tuổi là 18, đồng nữ 18 tuổi, cho ai năm học giới, cho 6 điều, cho học 6 điều á. Rồi đủ 20 tuổi cho 6 pháp nè, mãn 20 là tất nhiên 18 tuổi cho 2 năm học pháp, rồi đủ 20 tuổi rồi, chúng tăng chẳng cho phép mà lại mình truyền giới cụ túc thì phạm. Ở đây là cái người đồng nữ, là người chưa từng có chồng thì phải 18 tuổi cho 2 năm học giới, rồi đủ 20 tuổi chúng tăng cho phép. Rồi cái giới 25 này là người đã từng có chồng, phụ nữ từng có chồng phải trải qua là 12 tuổi rồi là tăng cho phép mới truyền giới cụ túc. Nó khác nha, cái giới 24, 25 này nó hơi giống nhau, mà nó có khác cái là bên 24 là đồng nữ chưa từng có chồng thì phải 18 tuổi 2 năm học giới tăng cho phép. Rồi là nếu phụ nữ có chồng, ta dùng chữ rõ ràng nè, đây là phụ nữ, bên đây là đồng nữ, thì cái người mà giàu 8 tuổi, 10 tuổi mà có chồng thì không thể gọi là đồng nữ được, phải gọi là phụ nữ. Nó là cái văn nó rõ nha. Làm tỳ kheo ni nếu độ con gái đi tu cần phải quan sát cho cẩn thận, tướng đẹp bề ngoài dễ thấy, bệnh kín ở trong khó rõ nên cần phải điều tra kỹ, không bị bắt chứng nặng mới độ. Người không có bệnh tật gì mới có thể quân tu, khiến đời tính kính tôn trọng, ham nuôi đồ chúng để sai sử và độ cho bọn đuôi điếc tật nguyền, là tướng phá hoại chánh pháp. Trong kinh Đại Phương Quảng là Phật bảo A Nan, 500 năm vào thời Pháp Việt sẽ có những tỳ kheo hình thù xấu xí, y phục tàn tệ, không tề chỉnh, bọn hạ tiện vô trí đi tu. Vì tỳ kheo đời sau nặng kiết sử, tham lợi dưỡng, kinh doanh, các tục sự, bỏ luật, bỏ giới, giải thoát, lìa pháp, bạch tịnh, nên cho những bọn mù, điếc, què, già, nua, vô trí, mang đủ thứ bệnh, xuất gia thọ giới trong giáo pháp của Như Lai. Vì những người này đề cao lợi lộc, cần kẻ sai sử hơn là vì trọng pháp. Khi ấy chư thiên rất buồn rầu, còn ma ba tuần hết sức vui mừng, không lo gì nữa. Thành ra là thấy nó rõ ràng nha, nhiều thành kỳ này thành hội, cái ban tàng sự thành hội là hơi kỹ chút, làm cũng làm cái phát động phong trào mà làm mới chút á, có từ lâu mà không ai thực hiện, là quá 60 tuổi không cho thọ giới cụ túc nè. Đó là cái trong luật tứ phần, trong nội quy ban tăng sự, mà xưa nay cứ 80-90 tuổi người đó có tiền là cứ vô lại không nổi cũng vẫn cho thọ giới cụ túc. Có không? Có rất nhiều thầy đi truyền giới có rất nhiều. Còn năm nay thì đặc biệt là 61 tuổi không cho. Nếu 60 tuổi, hơn 60 tuổi mà chưa có đủ năm 61 thì cho thọ. Năm nay đặc biệt là phải làm khó trở lại, hay chắc là tất cho đặng cho các tỉnh. Thành vì Đức Phật đó là nếu cái người lớn tuổi mà vô trong chùa rồi bệnh hoạn cách này cách khác, làm khổ những người ở trong chùa, nhất là những ở trong ni chúng đâu có thể bỏ, rồi hoặc giả những bệnh này bệnh kia, rồi là hầu hạ những người đó. Thành Đức Phật mới nói là từ 60 tuổi trở lại thì cho thọ giới tỳ kheo, còn hơn 60 tuổi không cho thọ. Nên năm nay vào cái thức xoa mana 58 tuổi cũng không cho thọ thức xoa nha. Nó tại vì sao? Tại vì cho thọ cha 59 tuổi rồi, tới 2 năm 61 tuổi cũng đâu thọ tỳ kheo ni được. Nó thành ra nói là bên thọ Thức So cũng 59 tuổi cũng không xét đơn cho thọ. Nếu 58 thì được. Tại vì Thức So Mana thì phải 2 năm, 2 năm học giới. Rồi cho thọ Sa Di Bồ Tát mà thôi, thành nhiều người những họ cũng hơi buồn cái vấn đề này. Năm nay tại sao thành hội làm khó như vậy? Tại muốn chấn chỉnh lại là thi cũng rất khó thì cái đó là phải chỉnh đốn trở lại. Vì mình thấy nó dễ dãi quá. Bây giờ họ thọ giới không phải là phát tâm để mà thọ giới, mà thọ giới vì cái lý do khác, được ăn trên ngồi trước, được danh được lợi đủ thứ đại chúng thấy. Nếu mà nó tu giải thoát thì không ham ba cái vấn đề đó. Cái người mà ham giới là cái rất hiếm, mà cái người vì danh vì lợi thì quá nhiều đi. Thành phải chỉnh lại. 126 dẫn 127. Nhược tỳ kheo ni tri như thị nhân, giữ thọ cụ túc giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni biết cái người như vậy mà cho thọ giới cụ túc phạm ba vật đề, cái này nó liên quan đến những cái giới trước á. Tỳ kheo ni biết người con gái như vậy mà cứ cho thọ giới cụ túc, tất nhiên là người đó không có đủ lục căn. Cái giới này là thì Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc á, các tỳ kheo ni độ kẻ dâm nữ cho thọ giới cụ túc. Những người khi trước đã từng thân cận đến vị ấy bảo nhau, tại vì cái này phải lựa nha. Nếu mình mà độ cái người kia lỡ mà từng mang tai mang tiếng, hoặc giả là từng làm dâm nữ như vậy thì những người cái lúc mà ở với người dâm nữ này thì họ biết, nếu mà đi khất thực như vậy thì họ nói họ hiểu lầm, tưởng tất cả hàng tỳ kheo ni từng là xuất thân từ dâm nữ, thì cái này mang tiếng nha. Thành là cái cá nhân, cái lý lịch cũng phải giữ cho kỹ. Mà cái điều này thì trong luật cũng có nêu ra, giả như cái là biết mà còn độ thì cái này nó có lỗi. Còn nếu mà không biết mà có đỡ độ thì Đức Phật cho phép ra chuyển cái người đi thật xa, đừng cho ai biết. Tại vì người đó họ thật tâm, họ muốn xuất gia họ tu, mà họ từng làm dâm nữ, từng có những cái nghiệp xấu thì chuyển họ đi chỗ khác, cái xứ khác người ta không biết để họ tu. Cái này là cái mà nếu mà không biết như vậy thì Phật mở cho một cái con đường đó. Còn đây là nếu mà biết, nhược tỳ kheo ni tri như thị nhân, biết cái người đó thì cái duyên khởi rõ ràng đó là Phật ở xá vệ trong vườn Cấp Cô Độc, tỳ kheo ni mới là độ cho một cái người dâm nữ. Thì khi ôm mình bát thất thực thì những cái vị thanh niên hồi trước đã ăn ở dâm nữ này, họ thấy như vậy thì họ nói là cái tôi có với cô kia làm những cái chuyện như vậy hồi đó thì các tỳ kheo ni khác nghe những cái lời đó rất là hổ thẹn, rồi người ta chê bai ta, nói hoàn toàn tỳ kheo ni phần lớn đều là dâm nữ đi xuất gia. Thành ra là đó là những cái gì mà thiểu dục tri túc nghe được rất là buồn, rồi đem cái việc này thưa với Đức Phật. Đức Phật cấm, bơm Đức Phật mà kết giới là cấm. Nếu mà là cho một người nữ mà đi xuất gia như vậy phải lựa cho nó kỹ. Kết giới xong có tỳ kheo ni không biết một người nào đó là dâm nữ, sao mới biết? Bèn sám hối tội vật đề. Phật dạy đó là không biết thì không có phạm. Đó là kết giới lần thứ nhất và lần thứ hai. Thì cái giới này đủ ba duyên nó phạm. Một là thật sự đó là dâm nữ, hai là biết là dâm nữ, thứ ba là độ cho họ thọ giới cục túc. Thành là trong cái giới này thì bên tăng nó không có nha. Thì cái này khi mà mình độ cho, khi mà bạch tứ yết ma thì phạm ba vật đề, là những hàng mà thập sư á thì phạm ba vật đề, hay là nói là hòa thượng ni phạm ba vật đề. Tại vì cái người này chủ trong đó là thầy của cô đó. Trong thập tụng có nêu, nếu tỳ kheo ni chứa dâm nữ làm đồ chúng mà không đem đi cho xa khỏi chỗ gốc 5-6 do tuần phạm ba vật đề. Nếu ta phát hiện như vậy rồi thì coi như là đem đi xa 5-6 do tuần như vậy. Còn không phạm là trước mình không biết đó là dâm nữ, nên cho thọ giới cụ túc. Độ xong rồi biết mà độ xong rồi đi xa 5-6 do tuần giấu thì được. Trong các cách mưu sinh ở đời, nghề mãi dâm là nghề hạ liệt nhất, bị người đời khinh bỉ. Nếu độ dâm nữ xuất gia thì thực sỉ nhục chúng tăng, vì họ khó mà làm bậc sư biểu, là làm sư biểu, làm thầy, làm gương mẫu đó, chỉ làm cho người ta khinh, không sinh tâm kính tín. Bởi vậy muốn độ người xuất gia cần phải điều tra cho kỹ lưỡng rồi hãy độ. Lỡ không biết mà độ cho thọ giới cụ túc rồi sao mới biết, thì nên khiến cho cái đi biệt xứ, lánh ẩn một nơi nào đó để mà thanh tu, chớ để người khác thấy mà sinh tâm phỉ báng. Họ nói rằng là ni cô kia ngày trước đã làm dâm nữ, kỹ nữ, vũ nữ, vân vân. Là đời này thì kheo ni phần đông đều là bọn hạ lưu, dâm tặc xuất gia có quý báo gì, sợ là sợ họ chê như vậy. Trong kinh mà thủ hộ giới chủ Đà La Ni có nói là vào thời Ca Diếp có một ông vua tên là Ngật Lý Chỉ, rất là tin Phật. Một đêm nằm mộng thấy hai cái giấc mộng. Có một cái giấc mộng là thấy một bầy khỉ 10 con, trong đó hết 9 con là phá phách, nào là nhiễu loạn tài vật trai gái ở trong thành, chỉ có một con duy nhất thôi là nó ra khỏi bầy, rồi là nó ngồi im lặng ở trên cây riêng mình nói như vậy. Đó là cái giấc mộng thứ nhất. Cái giấc mộng thứ hai, ông vua này ông thấy một con voi trắng mà trong núi lớn, đầu và mặt đều có miệng, trên đầu cũng có miệng mà trên mặt cũng có miệng, mà ăn uống cỏ nước rất nhiều, nhưng mà cái thân nó luôn luôn lúc nào cũng gầy gò tiều tụy. Rồi một hôm sau nhà vua mới đem cái điềm này thưa với Đức Phật, thì Đức Phật mới là nói với cái vị vua này là nhà Phật nói là vào cái thời mà Ca Diếp á, bây giờ Phật Ca Diếp thì đó là một cái điềm ông trong cái thời, trong thời mạt pháp sau này, khi mà Đức Thích Ca nhập diệt rồi thì có là một số 10 cái hạng đệ tử mà xuất gia. Trong này Đức Phật nó mới đưa ra là có 10 cái hạng đệ tử xuất gia. Thứ nhất là gì? Là cái người nghèo khổ không sống nổi mà đi tu. Thứ hai là kẻ nô tỳ sợ mà đi tu. Thứ ba là kẻ mắc nợ nần sợ nên làm sa môn. Thứ tư là tìm lỗi trong Phật pháp mà làm sa môn. Thứ năm là muốn hơn kẻ khác mà làm sa môn. Thứ sáu là vì ham danh mà làm sa môn. Thứ bảy vì muốn sinh thiên mà làm sa môn. Thứ tám vì lợi dưỡng. Thứ chín là cầu làm vua trong đời vị lai. Thứ mười chân thật tâm muốn làm sa môn. Thì Phật Ca Diếp mới nói vào cái thời Đức Thích Ca sau này cho thời mạt sẽ có 10 cái hạng này mà đi vô chùa làm sa môn. Thì mình thấy trong này 10 hạng người chỉ có một hạng thứ 10 là chân thật tâm muốn làm sa môn. Thứ nhất là nghèo khổ, sống không nổi đi tu. Mà cái thời này thời Phật cũng có trong cái thời này, nhưng phải là cái đó nó nhiều. Kẻ nô tỳ trốn nợ mà đi, rồi là họ muốn đi tìm lỗi trong Phật pháp, rồi thì là họ muốn hơn kẻ khác mà đi tu, hoặc vì ham danh làm sa môn, vì muốn mà sinh thiên, hay vì lợi dưỡng, vì cầu làm vua ở tương lai. Đây là nhiều cái lý do mà họ đi tu như vậy. Thì Đức Phật đó là có nhiều cái hạng mà tu và có thần mạt pháp. Giải thích nhiều nghèo khổ sợ không sống nổi mà đi tu là những chúng sanh nghèo khổ không nơi nương tựa, bèn tự cạo râu tóc làm sa môn, không cần hòa thượng A Xà Lê gì hết, không giới không pháp, hình tướng tợ như sa môn, nhưng chuyên môn làm việc ác, vào chùa tự xưng ta là luật sư đại đức ngầu trên cả chúng, bảo các sư khác các ông đều là đệ tử của tôi cả, ra vào lui tới các nhà cư sĩ hào tộc có lòng tin thì thường làm các lỗi lầm. Thì cái người cái nghèo khổ này là không phải là sa môn thật sự nó tự cạo râm tóc rồi tự xưng như vậy thôi. Đó mình thấy là một trong năm cái hàng tỳ kheo giả. Rồi thứ hai là kẻ nô tỳ sợ mà đi tu là những kẻ tôi tớ hạ tiện, tự nghĩ tôi tội gì suốt đời để cho người ta sai sử, bèn ẩn trốn đi tu. Cái hạng thứ ba là kẻ mắc nợ nần, sợ nên làm sa môn, là bọn mắc nợ của công của tư không thể trả nổi, bị thúc bách phải bỏ trốn đi vào chùa. Thì cái này vào cái thời Phật nó cũng có rất nhiều nha. Thứ tư là tìm lỗi trong Phật pháp mà làm sa môn, là bọn người ngoại đạo sinh tâm ganh ghét với Phật giáo, bàn nhau ai thông minh lanh lợi có tài biện bác thì hãy gia nhập Phật pháp, học các pháp thế gian, xuất thế gian, ở trong giáo lý ấy soi bói những chuyện thị phi trong đó, rồi trở về đạo cũ, đối trước quốc vương, đại thần, trưởng giả, dựng cờ tranh luận, lôi ra những lỗi lầm trong Phật giáo, rồi phá hủy chánh pháp của Phật. Cái hạng thứ năm là muốn hơn kẻ khác mà làm sa môn, là có kẻ nghe nói là người A người B đã cạo tóc, có nhiều tài nghệ, lại không thông đạt ba tạng, nghe vậy nên đâm ra nóng nảy, tức tóc xuất gia thọ kinh luật luận, làm điều thiện gì cũng là vì muốn cho hơn hẳn kẻ khác. Thứ sáu là vì ham danh mà làm sa môn, có kẻ suy nghĩ ta ở tại gia thì không có danh tiếng gì, chi bằng cạo tóc đắp y cà sa xuất gia, siêng học đa văn, thọ trì giới cấm, ở trong đại chúng làm một người lớn, tọa thiền nhập định, khiến ai nấy đều biết danh ta. Đó là hạng thứ sáu. Hạng thứ bảy, vì muốn sanh thiên mà làm sa môn, có kẻ nghe nói ở trên cõi trời sống lâu khoái lạc, ta không có cách nào leo lên đó được, bèn cạo tóc nhuộm áo đi tu, làm bao nhiêu thiện pháp để nguyện sinh lên cõi trời, cũng giống là Năng Đà. Năng Đà khi mà Phật là dẫn lên trên cõi trời rồi, thấy bao nhiêu thiên nữ như vậy mà chưa có chồng, rồi mới là hỏi, biết chuyện đó rồi phải không? Tại vì cái Năng Đà là em một cha mà khác mẹ với Đức Phật. Thì khi cái Năng Đà một hôm á, là cái ngày mà cưới vợ, thì mời Đức Phật về để thọ trai. Thì Đức Phật và A Nan đi về trong dòng tộc như vậy. Về rồi Đức Phật cố tình là để quên cái bình bát, thọ trai rồi đang đám cưới rồi là rước dâu về đó. Rồi là Đức Phật thọ trai rồi cái bỏ bình bát lại. Thì Đức Phật đi về không nơi. Thì Năng Đà mới thấy bình bát của Phật, ôm mới chạy theo đưa A Nan. A Nan không nhận, bắt buộc Năng Đà phải ôm mình bắt thẳng đến tinh xá đưa Đức Phật. Thầy đưa Đức Phật đó rồi thì Đức Phật kêu Năng Đà, ông đi tu nha Năng Đà. Năng Đà mới là đâu có dám cãi, nó dạ. Dạ rồi mới là kêu là A Nan cạo tóc. Mà A Nan cạo tóc là Năng Đà mới hâm, nếu được cạo tóc tôi sẽ giết ông. Rồi là tại vì mới cưới vợ về ở nhà mà. Rồi là Phật nói thì A Nan Đà không dám cãi, không dám cãi. Thì một hôm đó Đức Phật đi xa, nó ở nhà Nan Đà, nó quét cái nhà. Nan Đà cứ quét cái nhà, định là quét nó sạch rồi chạy về thăm vợ một chút. Nhưng mà quét rồi lần trước thì nó gió, lần sau nó là cứ dơ hoài. Rồi là khi mà quét như vậy là luyện đại cái chỗ đó, chạy ta tính chạy về, chạy mới giữa đường cái từ xa thấy Đức Phật đi ngược lại. Nan Đà mới là sợ quá, mắt hổ thẹn, rồi mới là vào trong cái lùm cây để mà trốn. Trốn Đức Phật đi ngay là nó nắm tay dẫn về. Bao nhiêu lần như vậy thì Đức Phật nghĩ rằng Nan Đà này lên nặng vấn đề sắc, này chắc chắn sau này cũng đọa là khổ sở như vậy. Đức Phật muốn tín độ. Đó thì một hôm Đức Phật mới kêu Nan Đà thôi đi với ta đi du hành. Thì Nan Đà mới là đi với Đức Phật, đi ngang một cái khu rừng mới cháy rừng hôm qua, có mấy cái xác con mấy khỉ đột á, nó cháy nó trèm trèm mà nó nhăn răng ra nằm á. Thì Đức Phật mới chỉ Nan Đà, mới Nan Đà, vợ ông ở nhà so với con khỉ này ai đẹp hơn. hay là lang đà nó trời vợ con nó đẹp lắm, chứ đâu phải như khỉ già là nhăn răng mà nó cháy trèm trèm mặt mày vậy ha. Thì Đức Phật mới dẫn đi nữa, đi một đoạn, đi đoạn mới lên cõi trời. Hay đưa lang đà dùng thần thông lên cõi trời. Lên cõi trời thì không thấy chư thiên, phòng nào cũng thiên nữ ha, thiên nữ nó đẹp mà là phòng nào cũng không có thiên tử, không có đàn ông ha. Rồi lang đà mê quá, mới lén lén mới hỏi cô đây sao mấy cô không mà sao không có đàn ông nào ở đây vậy. Mấy cô kia nói là tụi tôi ở đây, ở trên cõi trời này chờ Nan Đà lên làm chồng tụi tôi. Nan Đà mới là xưng liền, nó tôi đây Nan Đà. Mấy cô kia nó không có, chờ Nan Đà tu lên đây mới làm chồng tụi tôi được. Nó bắt đầu Nan Đà có cái ý định là tu không phải để giải thoát mà tu để mà lên làm chồng của những cái thiên nữ kia. Thì khi mà vậy rồi Đức Phật cho đi một vòng cõi trời gặp những thiên nữ, Đức Phật mới thôi kêu là Nan Đà thôi đi về. Nan Đà nó thôi ở một chút nữa Đức Như Lai, nán một chút nữa. Thì Đức Phật mới dẫn Nan Đà xuống địa ngục. Nên sao xuống địa ngục á? Xuống địa ngục rồi là đi đồng này đồng kia coi, thấy những chảo dầu sâu, những cái chỗ mà hành hình như vậy. Thì Nan Đà thấy có một cái chảo dầu to mà nó sôi, không có người, không có cái người tội trong đó. Nan Đà mới là nhìn thấy rất sợ, mới nhìn nó hỏi nho nhỏ chú ngục chỗ đó, nó mấy cái chảo dầu khác chỗ nào cũng có tội nhân trong đó mà cái chảo dầu này sao sâu lên mà không có người nào trong đó hết vậy. Thì ông này nói là chảo dầu này nấu chờ Nan Đà đệ tử Đức Phật á, là không tu đem bỏ vô chảo dầu sâu mà nấu này. Thì Nan Đà hồi nãy lên chư thiên thì ta hỏi, nói thì xưng tên liền, còn này ông đâu có dám, đâu dám nó xưng là tu Nan Đà nữa. Thì là ông sợ quá rồi ông thúc Đức Phật thôi về, Đức Như Lai thôi về. Thì khi mà về rồi thì Nan Đà bắt đầu tu nhiều với cái tâm niệm để sanh lên cõi trời làm chồng mấy cái cô thiên nữ kia đi. Thì là Đức Phật biết, kêu những hàng tỳ kheo cô lập Nan Đà, đừng nói chuyện chơi, đừng có sinh hoạt chung, hay sinh hoạt chung. Rồi Nan Đà thấy sao cảnh nó lạ, từ ngày mình đi du hành với Đức Phật lên cõi trời xuống địa ngục rồi các hậu siêu tăng tránh mình hết, không chơi chung với mình nữa. Thì Nan Đà buồn quá mới hỏi nhân viên kia, nói rằng chúng tôi tu để là được niết bàn, được ra khỏi sanh tử. Còn thầy tu để mà thầy mong đợi được lên cõi trời thì không có khác cái chí hướng đi, không ai làm bạn, không ai nói chuyện hết á. Thì chừng đó Nan Đà bắt đầu mới có những cái tinh thần mà trở lại. Đức Phật mới dạy Nan Đà tu một thời gian, Nan Đà sau này mới chứng A-la-hán. Là thấy đó là cái đức, cái phương tiện. Còn đây họ đi, họ xuất gia cũng vì một cái mục đích này mục đích kia nha, nó sanh lên cõi trời. Thứ 8 trong này có nói là vì lợi dưỡng, xuất gia vì lợi dưỡng là những kẻ trước đã giàu có nhưng lại muốn nhiều hơn, nên đi tu để được tinh xá tốt, phòng diện tráng lệ đẹp đẽ, thọ dụng không những tài sản của mình mà còn của người khác nữa. Đó là vì lợi dưỡng. Thứ 9 vì cầu làm vua trong đời Vị Lai, là có những người thấy làm vua được tự do, được tôn sùng cao quý an lạc nên ham thích địa vị ấy mà xuất gia để cầu đời sau được làm chú tể. Thứ 10 là chân thật tâm muốn làm sa môn, là có kẻ tuy sinh trưởng trong nhà dòng dõi vua chúa đại thần tập tánh bà la môn, hoặc là sinh trong gia đình trưởng giả cư sĩ thương chủ giàu sang ở tuổi thanh niên, dung mạo đẹp đẽ mà thấy rằng tài sắc phú quý dinh hiển đều như mây nổi, như bọt nước, như quyển hóa, như làn chớp sinh diệt không ngừng, bèn khởi niệm chán lìa phát bỏ pháp bồ đề tâm, thân quyến bè bạn. Cái này là mình coi như là cái tâm, dùng cái tâm chân thật đồng chân xuất gia nha, giữ giới luật, học pháp tu thiền tinh cần, không biết mỏi mệt, làm việc gì cũng đều vì chúng sanh, chỉ cầu quả bồ đề vô thượng. Đấy là hạng người chân thật mà xuất gia làm sa môn. Thì thường thường mình nó hảo tâm xuất gia. Thành là trong cái bài sám quy mạng á, sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư đó, chánh tính xuất gia đồng chơn nhập đạo ra được á. Cái còn bây giờ đa số nó đủ thứ những cái hoàn cảnh để mà xuất gia ha, thì Đức Phật mới nói là con khỉ mà duy nhất ngồi trên cây không phá phách mà ông thấy trong điềm mộng chính là sa môn chân thật chờ đợi đời mạt pháp của Đức Thích Ca. Cái này hiếm lắm nha, mình thấy là trong cái giấc mộng 10 con khỉ như vậy mà duy nhất chỉ có con khỉ chân thật à, còn nhiều là có 9 con khỉ kia đã phá phách gì với cái tâm mà nó khác. Thành Đức Phật đã quyền ký là cái thời mạt pháp bây giờ mình thấy nó rõ. Nếu mà cái người chân thật á, mà vô vì cái phát tâm mà dõng mãnh để giải thoát thì rất là hiếm. Mà đa số mình thấy nó cũng rõ lắm nha. Những người mà xuất gia mình thấy từ cái dòng tộc, rồi cũng là nghèo nàn đa số. Chứ những người mà giàu có hay là có cái địa vị xã hội ít có, ít xuất gia lắm. Người ta nó hào quới học đạo nan. Thì ở trong cái chúng mà tỳ kheo ni của mình, ở trong cái đại chúng mình thấy à, đa số là coi như là rất là thường. Cho mình thấy gọi là bác sĩ mà bỏ đi tu, những người mà con quan quyền hay dòng tộc này bỏ đi tu dường như là rất hiếm. Nó rất là hiếm đâu này. Cũng là gia đình cũng thường thường vậy thôi, cũng hoàn cảnh này hoàn kiện cảnh kia, nhưng mà có một chút là cái thiện căn của mình nhiều đời nó có, là cũng thích Phật pháp mà đi tu. À, rồi là cái giấc mộng thứ hai mà cái ông vua này ông thấy có một con voi á, mà trên đầu và trên mặt có hai cái miệng nhưng mà ăn rất nhiều cỏ, uống nước rất nhiều mà rốt cuộc cũng là ốm yếu chứ không phải. Thì Đức Phật mới nói là cái người này á, tương lai trong đời mạt pháp của Phật Thích Ca đầy dễ nhưng bọn quan lại không tin nhân quả, trên thì nhận bổng lộc ân sủng của đế vương, mà dưới đối với bá tánh này còn tham nhũng một cách phi lý, dơ dét thật nhiều nhưng vẫn thiếu thốn thèm khát, xu thế vô độ khiến cho vạn dân cùng khổ, phải bán đổi cả con cháu gia nghiệp, muốn vào chùa cắt tóc đi tu thì chùa cũng quan du, phần lớn là ác tỳ kheo, không kiếm ra được chỗ y cứ cho sự phát tâm của mình, bèn theo bọn thuận thế ngoại đạo, chấp đoạn chấp thường và các vị kiến khác, do duyên tà kiến cả thầy lẫn trò tự đọa vào địa ngục, lại còn mở cửa địa ngục cho nhiều người khác vào, chúng kéo nhau ùa vào ba ác đạo, đóng cửa nhân thiên không còn đường giải thoát. Thì là nó hai cái giấc mộng mà nhà vua đã thấy như vậy. Đức Phật mới nói vào cái thời Đức Thích Ca, vào thời mạt pháp này có những hạng người người như vậy. Mình thấy bây giờ cái người mà thật tâm mà nó là giải thoát hay là vào chùa nó là cũng hiếm lắm nha. Hay đọc cái chúng ta thấy nên sinh tâm tạm quý xót cho đạo nghiệp của mình chưa thành, không thể tham cầu lợi dưỡng độ nhiều đệ tử, lạm truyền giới pháp, làm kẻ có tội hủy diệt chánh pháp của Phật, hại liễu sanh thoát tử làm việc chính, tuyệt đối không độ những hạng dâm nữ xuất gia để tăng thêm tội lỗi. Hay là mình thấy bây giờ đa số những cái vị mà thâu đệ tử chưa hẳn ham danh ham lợi hay là bao nhiêu cái để phục vụ cho mình, chứ không có nó tha thiết mà muốn mà độ muốn gì là Phật pháp này kia là hiếm lắm nha. Thâu để có đi giữ chùa hay cách này cách khác, nó không có phải là cái chân chánh hay cái bây giờ ra mà thâu được cao thượng. Mình học trong luật này Đức Phật đưa ra cái trách nhiệm của một vị thầy và trách nhiệm của một cái người trò rất là lớn. Nó có sự liên quan rất là lớn đi. Thành mình không phải là coi thường trong này. Giới thứ 27 rồi phải không? Qua giới thứ 28, nhược tỳ kheo ni, đa độ đệ tử, bất giáo nhị tuế, học giới bất dĩ nhị pháp nhiếp thủ giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni độ nhiều đệ tử, chẳng dạy cho 2 năm học giới, chẳng lấy 2 pháp để nhiếp thủ thọ ba vật đề, độ rất nhiều đệ tử mà chẳng có dạy cho 2 năm học pháp, rồi là chẳng lấy 2 pháp để nhiếp thủ. 2 pháp này nhớ 2 pháp gì? Là pháp và vật chất và cái tinh thần. Thì thường thường nó 2 pháp này phải nói là, một là dạy vấn đề mà học kinh, học luật, nó dạy về pháp á. Thứ hai là cho vấn đề vật chất ha, thì cái giới này Phật ở nước Xá Vệ tỳ kheo ni an ổn, tỳ kheo ni an ổn cũng có xuất hiện ở trong giới rất nhiều nha. Vấn đề mà xin những cái vật dụng để mà cất nhà làm Bồ Tát, là xin những thức ăn vân vân, y kỳ tiều khen đi ăn ổn á, độ nhiều đệ tử mà không dạy giới pháp, cho nên đệ tử không có quy nghi, mặc y không tề chỉnh, khất thực không đúng pháp, khắp nơi thọ đồ bất tịnh, lớn tiếng nói cười trong bữa ăn không khác gì bà la môn tụ hội. Các tỳ kheo trông thấy mới hỏi đệ tử có ai, họ đáp: chúng tôi là đệ tử của tỳ kheo ni ăn ổn. Các vị thiểu dục tri túc mới là quở trách tỳ kheo ni ăn ổn, rồi là nó thưa bạch với Phật, Phật mới chế giới. Đó là khi nào mà nhận đệ tử thì phải là 2 năm học giới, rồi phải là cho đầy đủ 2 pháp. Là 2 pháp là cho cái kiến thức và cho vấn đề vật chất để mà nó sống. Hay là nói là 2 pháp là y thực. Cái là 4 duyên, là 1 là đệ tử thanh tịnh, 2 là thường theo hòa thượng ni. Cái 4 duyên nó phạm đó nha. Là đệ tử kia là thật sự đệ tử tốt, là thanh tịnh đó. Thứ 2 là thường theo hòa thượng. 3 là thầy thì có pháp và có y thực. 4 là không nhiếp thủ bằng 2 pháp ấy. 4 cái điều này nó phạm 3 vật đề. Đó là đệ tử tốt nè. 2 là thường theo mình. Thứ 3 là mình không có cho họ là pháp và thực. Thứ 4 là không có nhiếp thủ bằng 2 cái pháp ấy thì phạm với cái điều này. Là pháp thí và tài thí, nó là cho đủ vậy. Nếu mà tỳ kheo ni độ nhiều đệ tử cho thọ giới cụ túc mà không dạy cho 2 năm học giới, không thu nhận họ bằng 2 việc nói trên, phạm 3 vật đề. Trong bộ Tăng Kỳ có nói là giáo giới hoặc là dạy A Tỳ Đàm hoặc là dạy tỳ ni. A Tỳ Đàm là 9 bộ loại kinh điển, tỳ ni là giới bổn ba la đề một xoa, quảng thuyết và lược thuyết. Quay nghi nên dạy, phi quay nghi nên ngăn, nếu không giáo giới thì phạm 3 vật đề. Đó là trách nhiệm của một tỳ kheo ni khi mà nhận đệ tử. Không phạm nếu đệ tử thọ giới xong bỏ thầy mà đi. Nếu đệ tử phá giới, phá kiến, phá quay nghi, bị cử, bị diệt tận, đáng diệt tận, hoặc nếu dạy thì bị nạn. Mấy cái đó là coi như là không dạy thì không có phạm. Tỳ kheo ni khi độ đệ tử thì phải dạy cho học giới, phải xem đệ tử như con ruột. Trong cái tứ phần có nói phận sự của hòa thượng đối với đệ tử là khi đệ tử sắp bị chúng tăng yết ma quả trách diệt tận thì thầy phải như pháp khiến tăng khỏi yết ma, hoặc nếu có yết ma thì phải đúng pháp. Nếu tăng đã yết ma quả trách đệ tử của mình, làm thầy nên lo liệu khiến cho đệ tử tùy thuận tăng không trái nghịch, nên để cầu diệt tội khiến tăng mau giải yết ma quả trách. Nếu đệ tử bị bệnh, làm thầy phải chăm sóc hoặc bảo người chăm sóc cho đến khi lành bệnh hay đến khi qua đời. Nếu đệ tử không ưa trú xứ đó thì thầy phải thân hành dời đệ tử hoặc bảo người đời đến chỗ khác. Nếu đệ tử có nghi vấn, hãy đúng như pháp, như luật, như lời Phật dạy mà giải nghi cho đệ tử. Nếu đệ tử sinh ác kiến nên dạy dỗ cho bỏ tà kiến, an trụ trong chánh kiến. Phải dùng 2 việc mà giúp đệ tử là pháp và cơm áo. Nếu đệ tử gặp nạn thì phải tìm cách cứu. Như trong bộ Tăng Kỳ có chép là nếu bà con muốn đem đệ tử về nhà, thầy phải dạy đệ tử tránh xa bà con để thành tựu công đức xuất gia. Phải thân hành đưa đệ tử đi hoặc bảo người đưa đi. Nếu đệ tử bị bắt, thầy không nên đi theo mà phải ở ngoài để theo dõi tin tức, chính quyền có gọi thầy hãy vào. Nếu đệ tử bị oan uổng, thầy phải tìm người quen biết minh oan. Nếu cần tài vật thì nên cho y bác, không có tài vật thì nên đi xin mà lo liệu cho đệ tử. Nếu đệ tử bị giặc bắt bán đi xa, thầy phải theo dõi mà chuộc về. Cái đó là trong cái bộ Tăng Kỳ. Còn cái tứ phần có chép rằng thầy không nên suốt đời quở trách đệ tử, không nên vô cớ quở trách, cũng không nên dùng gậy, dùng tay mà đánh đệ tử. Đệ tử bệnh không nên quở trách, đệ tử không hiện diện không được quở trách. Không nên quở trách mà không nêu lỗi của đệ tử ra. Hãy quở trách đúng pháp, đúng luật, nói rằng ngươi phạm tội như vậy như vậy, nên cho sám hối. Nếu đệ tử có lỗi đáng quả trách mà không quả trách, thầy có tội. Trong kinh Thiện Giới có nói, làm thầy mà không thể dạy và quả trách đệ tử, tức là phá Phật pháp, sẽ đọa vào địa ngục. Vì danh mà chứa nhóm đồ chúng ấy là tà kiến, là đệ tử ma. Không nuôi đệ tử thì không thể phá Phật pháp, nhưng nuôi đệ tử xấu chính là phá hoại chính pháp Như Lai. Vì hoại pháp nên gọi là đệ tử của ma. Nếu không dạy đệ tử, đệ tử làm nhiều điều phi pháp, đọa giả đạo. Những cái kinh, những cái ấy cũng nêu rất nhiều nha. Trong kinh Ngũ Bách vẫn có chép rằng, vào thời Phật Ca Diếp có một hòa thượng độ đệ tử mà không dạy, đệ tử làm chuyện bậy, chết xin làm con rồng. Thì cái này thầy kể rất nhiều. Con rồng á, là có con rồng kia nó đang làm khổ sở cái thân rồng. Chứ cái rồng khi mà mỗi tuần nó có cái sự mà khổ sở của cái thân của nó, những con trùng, con đồ ăn ở trong cái giải con rồng rất là khổ sở. Nên con rồng một hôm nó nghĩ, tại sao là quán về cái quá khứ. Tại rồng thường thường nó có cái thần thông, mà cái thần thông này nó có hai nha. Một là tu được thần thông, hai là có nghiệp mà được thần thông. Ví dụ như mình tu, mình muốn bay lên trên không cũng được, mà giờ con chim nó cũng bay lên được vậy. Đó là do cái nghiệp. Nhớ, còn mình tu mà được thần thông đó là tự do. Còn con chim mà nó bay, con cá lặn xuống nước, mình giờ lặn xuống nước đâu có được. Mà mình tu có thần thông thì lặn được, tự do. Còn cá thì nó bị cái nghiệp, ví dụ như vậy. Thì con rồng này nó rất khổ sở, nó mới là quán sát lại từ quá khứ, tại sao nó tự đâu mà làm rồng. Thì nó mới là, hồi trước nó là một cái vị sa môn, nó xuất gia làm đệ tử của ông hòa thượng nó mà không dạy, cho nên nó làm những cái điều mà ác như vậy, nó phải đọa vào cái thân rồng. Khi mà vào cái thân rồng nó rồi thì nó trách ông thầy, nó tại sao ông nhận mình mà không dạy, để giờ mình làm con rồng khổ sở như vậy. Thôi giờ để kiếm ông để hỏi, tại sao ông nhận tôi mà ông không dạy. Thì nó dùng thần thông nó đi coi, nó thấy có ông thầy nó trên cái thuyền buôn ở ngoài biển. Thì khi mà nó thấy như vậy rồi, cái là nó lội lại ngay thuyền buôn làm sóng gió. Cái thuyền buôn rất là sợ mới nổi lên, mới là nó nói với thuyền buôn rằng, trong này biết có một cái ông sư phụ của tôi, bây giờ tôi muốn nói chuyện với ông sư phụ tôi, bây giờ các người mình bỏ ông sư phụ tôi xuống dưới đây tôi nói chuyện, thì cái thuyền nó nổi cho đi, còn thôi là chìm, thuyền nó bị chìm đi. Thì họ sợ quá, rốt cuộc rồi là bao nhiêu người buông bỏ sư phụ xuống dưới để nói chuyện với rồng. Nghe là hỏi nguyên nhân tại sao làm thầy tôi mà ông không dạy, để tôi khổ sở như vậy. Nghe là cái đó là cái dạy đệ tử, mà trong Yết Ma cũng nói, nếu mình dạy đệ tử mà không có nghiêm nha, không có dạy dỗ được thì cái tội nó hơn cái đồ tể. Nói cái này thì nhớ có cái chuyện mà của cái thời một vua Ca Nị Sắc Ca nè. Ca Nị Sắc Ca cũng có một cái ông mà chứng A-la-hán. Một hôm cái ông thầy mà chứng A-la-hán này, cái Long Dương mời xuống dưới để mà cúng dường một bữa cơm. Thì ông La-hán này ông đi. Ông đi thì cái là một cái đứa thị giả, nó là vịn trong cái áo, ông bay xuống là Long Cung ở dưới với ông thầy. Khi mà xuống dưới rồi, Long Cung mới thấy ông kia là A-la-hán, là bậc thầy, cái ông này là đệ tử, thành là phải là cúng dường riêng, làm hai mâm cơm như vậy. Thì khi mà ông thầy ông ăn cơm rồi á, thì đưa bình bát cho đứa đệ tử này, nó đi rửa. Thì trong bình bát có một cái hộp cơm ở trong dính trong đó. Thì cái đứa đệ tử này nó lấy, nó ăn hộp cơm, nó thấy ngon quá. Cái khác hơn cơm mình Long Dương cúng cho mình ăn. Vậy thì cái ông Long Dương này tâm không bình đẳng, cúng ông thầy khác, cúng mình khác. Nên nó, cái tâm sân nó khởi lên. Sở lên nó phát nguyện, công đức tu hành này sau này nó sẽ diệt cái Long Dương này đi, để nó mà chiếm cái cung của Long Dương. Khi mà nó phát nguyện như vậy, thời gian ngắn là cái ông nhỏ này, ổng bỏ cái thân này, ổng thành cái Long Dương, Đại Long Dương, chiếm cái cung điện của Long Dương cũ này. Nó diệt hết những cái là số mà Long Dương cũ. Thì khi mà nó vậy rồi, cái nó nghĩ tới cái ông thầy mình coi như tham ăn, ông ăn ri như vậy ông cho mình ăn, còn có hộp cơm như vậy là mình ăn mình mới biết là ông đồ ăn ngon vậy, ông ăn mình ông à, ông cho mình ăn cái là nó làm mây làm mưa. Cái ngay lúc đó thì vua Ca Nị Sắc Ca cất cái chùa cho cái ông hòa thượng này, mà khi mà cất như vậy á thì nó làm mây làm mưa sập hết ba lần liên tục. Thì cái ông thầy ông mới có thần thông, ông coi ông biết, ông biết tại sao như vậy. Thì ông thấy cái con rồng này đệ tử của mình mà nó sân hận rồi đó, là bây giờ làm rồng như vậy nó phá. Thì ông thầy thì ông mới tìm tìm cách là ông trì chú làm con rồng này nó đau đầu chịu không nổi, không chịu nổi là bắt đầu nó lên nó sấm hối với ông thầy. Ông thầy thì ông thầy mới hỏi nó trình bày hết ba cái vấn đề đó. Thì ông thầy đặt điều kiện nếu là mây là mưa nữa không cất chùa được ta sẽ không tha. Thì con rồng này nó xin là nếu mà thầy tha thì con không có làm vấn đề đó, nhưng mà con ưa quên thầy, khi mà nghe mây sấm sét nổi lên thầy chịu khó vô thầy đánh một cái tiếng chuông, con nghe tiếng chuông đó con nhớ lại mà con không có làm mây mưa để sập chùa. Thì cái việc đó việc của cái ông đệ tử, cái ông thầy mà xuống ở Long Cung ấy, trong cái sách cũng ghi lại. Thì chúng nghe đó giờ thầy kể dường như mấy lần rồi chứ. Thầy là thầy trò nó khó lắm nha. Đó là cái trong này có kể cái Ngũ Bách Vấn, nó chép là cái chuyện mà cái thầy với không dạy trò để mà là sau này nó xuống dưới biển, nó đưa ông thầy xuống biển ấy. Còn trong Bộ Luật Thiện Kiến thì nếu thầy có nhiều đệ tử nên để một đứa hầu còn bao nhiêu cho tha hồ độc tụng, lại nữa làm tỳ kheo ni không nên dụ dỗ đệ tử của người khác làm đệ tử của mình. Nếu dụ phạm tội như Ngũ Bách Vấn có chép, hỏi nếu tỳ kheo ni dụ sa di của người khác đem đến chúng khác cho thọ đại giới phạm tội gì, chúng kia có nên làm phép hay không? Đáp, nếu thầy của sa di ấy có chuyện phi pháp thì sa di cùng người tiến dẫn không tội, còn nếu thầy nói vô tội mà đưa nó đi chỗ khác phạm ba la di. Các sư tăng trong giới đàn ấy phạm tội ba vật đề. Xưa có trưởng lão tỳ kheo ni có mỗi một sa di săn sóc, bỗng một tỳ kheo đến dụ sa di đi mất. Trưởng lão ấy không ai chăm sóc, chẳng bao lâu bệnh mà qua đời. Do đây chế giới không được dụ sa di người khác, nếu dụ phạm tội ba la di. Tỳ kheo nếu thấy sa di đang săn sóc người già bệnh mà xúi nó bỏ đi thì tỳ kheo ấy cũng vẫn phạm tội trọng. Cái này cái trường hợp bây giờ cũng có nha, đi dụ đệ tử của người ta. Thì ở trong bên tỳ kheo, dường như bên tỳ kheo ni có không à, là nó dâm dục không phải là pháp chứng đạo đó. Rồi có một cái sa di mới nói như vậy, ác kiến như vậy. Rồi là ông Minh Tăng mới là khuyên đừng nên nói như vậy, Đức Như Lai không bao giờ nói như vậy đâu, đừng vu khống, vu khống là không tốt. Đức Như Lai nói giờ làm dâm dục là pháp chứng đạo, tại vì trong cái giới bên bến giới tỳ kheo thì có những cái tỳ kheo cũng nhận làm, nó dâm dục không phải là pháp chứng đạo. Bên tỳ kheo ni có không à, ba vật đề có không, rồi bên sa di ni có không, biết là một sa di là nói dâm dục không phải là pháp chứng đạo có không, rồi mới là khuyên không được tăng mới tẩn xuất cái một tỳ kheo khác đem về nuôi, phải không? Có cái giới nó giống bên tăng mà thuộc về cái thiên nào, thiên ba vật đề, nó giống là bên tăng á. Một là trong cái giới thì nhắc lại, một là bên tỳ kheo ni hiểu lầm, nói là Phật nói dâm dục không phải là pháp chứng đạo. Thứ hai nữa là sa di có một cái tâm nói là lầm như vậy mà ngoan cố không bỏ, mà cố tình mình đem về nuôi, tăng không có ngăn cản được mà mình đem về nuôi thì phạm ba vật đề. Đó là cái giới của tỳ kheo. Tỳ kheo ni giống nhau, giới 129 nè. Nhược tỳ kheo ni bất nhị tuế, tùy hòa thượng ni giả ba vật đề. Cái này bên tăng nó không có nha. Nếu tỳ kheo ni chẳng có 2 năm theo hòa thượng ni phạm ba vật đề, đó là 2 năm mới theo hòa thượng ni. Cái giới này là Phật ở Xá Vệ là các tỳ kheo ni độ nhiều đệ tử xong rồi bỏ thầy mà đi, vì không được dạy dỗ nên không có quy nghi, mặc y không tề chỉnh, không như pháp khất thực. Các đại ni trong thấy hỏi mới biết vì những người này thọ giới xong bỏ đi xa thầy nên như vậy. Các tỳ kheo ni quở trách những vị ấy rồi bạch tỳ kheo mới chế giới. Có những cái yếu tố phạm nè: đã thọ giới làm tỳ kheo ni; 2 là thầy có đủ hạ để thâu nhận đệ tử; 3 thầy không cho đi; 4 là theo thầy chưa đủ 2 hạ bỏ đi. Cái này là Đức Phật chế riêng cho là tỳ kheo ni phải ở liên tục không rời thầy trong 2 năm mới thọ giới. Còn có luật mà chung á thì coi như là trong 5 năm không được lìa thầy. Nhớ 5 năm được lìa thầy phải không? Rồi là cho nhận đệ tử chưa? Rồi là 7 năm sau, 5 năm mà cho nó thuần hết rồi. Mà nếu 5 năm rồi mình rành thì không cần y chỉ nữa phải không? Đi đâu cũng không cần y chỉ. Có cần y chỉ không? Nhớ là y chỉ với vòng 5 năm. Từ ngày thọ giới 5 năm trong vòng đó thì coi như không được lìa thầy, dầu đó là một đêm. Ví dụ như ở quê mình lên đây mình học mà chưa đủ 5 năm đó thì phải y chỉ người khác. Chứ nếu mà mình không y chỉ một đêm thì coi như là phạm trong đó. Mà qua 5 năm rồi mình không cần y chỉ nữa mà cũng chưa được nhận đệ tử, phải trải qua 7 năm, thêm 7 năm nữa là 12 hạ, đúng 12 hạ mới nhận đệ tử. Còn bên tỳ kheo là 10 hạ. Cái này Phật chế riêng cho tỳ kheo ni sau khi thọ giới phải nương vị hòa thượng ni để học giới trong vòng 2 năm. Nếu không đủ 2 năm phạm 3 vật đề, không phạm nếu hòa thượng ni cho phép đi, nếu hòa thượng phá giới, phá kiến, phá quay nghi, bị cử tội, bị diệt tẩn, bị đáng diệt tẩn, hoặc nếu theo thì phạm nạn nguy hại đến tính mạng, mưu hại đến phạm hành nạn, nên không đi theo hòa thượng ni thì cũng không có tội. Hòa thượng ni có 4 hạng: 1 là có pháp mà không có thực; 2 là có y thực mà không có pháp; 3 là vừa có pháp vừa có y thực; 4 là không pháp không thực. Trong luật cũng đưa ra nó có 4 cái chỗ nên mình lựa chọn nha. Là thứ nhất là có pháp mà không có là y thực; 2 là có y thực mà không có pháp; 3 là vừa có pháp mà vừa có y thực; 4 là không có pháp mà không có y thực. Thì cái này mình chọn được mấy điểm. Thứ nhất là có pháp mà không có y thực thì nên ở, giàu có nghèo, có đói, bữa no bữa đói, nhưng mà có pháp thì nuôi được cái giới thân huệ mạng. 2 là nếu có y thực mà không có pháp thì cũng nên đi, ở đâu có làm gì, để nuôi lớn cái thân này nặng thôi, đâu có gì nữa. 3 là không có y thực mà không có pháp thì có bắt ở mấy cũng trốn đi. Còn 4 là có pháp mà y thực thì đuổi cũng không đi nữa nha, vừa có pháp mà có y thực. Thành là thường thường chúng ta tu vì cái sự giải thoát, mà mình ở một cái nơi mà không có lợi gì về cái vấn đề mà tu hành của chúng ta thì tìm cách, nhớ, tìm cách để mình rời, tìm những cái nơi nào giàu có nghèo, giàu có đói nhưng mà có pháp tu hành được thì mình cũng ráng ở. Chứ mình thấy nhiều chùa giờ là kinh doanh rồi làm những cái việc mà nó không phải là chính của Phật pháp nha. Tối ngày lo là buôn bán rồi đi từ thiện rồi làm việc cái xã hội, rồi nó cứ nói tu hành thì coi như là mất hết, không có gì hết đó. Thì rốt cuộc mình ở đó làm gì? Chôn một cái đời xuất gia thì không có lợi ích gì hết. Nên là thường thường này nó mình ráng mình thương mình, chứ không vì một cái gì hết, vì cái sự giải thoát mà mình vào chùa mà rốt cuộc mình không đạt được cái mục giải thoát đó là thôi. Thì cái đó điều rất cần. Chứ mà thấy nó vô đó rồi cũng như thế gian vậy thôi, tối ngày nó bận rộn cái việc mà sinh hoạt, cái việc thế gian, rồi là sao mà hàng ngày mà nó mệt, cuối rồi tối thì nằm xuống nó ngủ tới không có công phu tu hành gì nữa, thì cái đó đâu có khác gì thế gian đâu. Thì mình xét lại thì trong này A Xà Lê có 5 hạng, Nếu hòa thượng đã quá cố hoặc vì lý do gì khác mà bỏ đi thì được y chỉ A Xà Lê. Đây hòa thượng là cái việc bậc thầy của mình, là cái việc mà cái sư phụ của mình á, cái người mà cho mình xuất gia. Ha, thì A Xà Lê này gọi là hòa thượng, tiếng Phạn gọi là gì? Ô Ba Đà Gia. Dịch âm mà kêu là hòa thượng. Rồi dịch nghĩa là gì? Lực sanh hay là thân giáo sư. Cái Ô Ba Đà Gia. Còn nếu mà A Xà Lê gọi gì? Quỷ Phạm Sư, mà tiếng Phạn gọi là A Giá Lợi Gia. Nhớ, hòa thượng thì Ô Ba Đà Gia, còn là quỷ Phạm Sư nó A Xà Lê gọi là A Giá Lợi Gia. Mà dịch âm ra là A Xà Lê, dịch nghĩa là quỷ Phạm Sư, làm thầy, làm khuôn phép, làm cái quy tắc. Quỷ Phạm Sư á, ha, thì trong luật nó A Xà Lê có 5 hạng. A Xà Lê thọ giới nè, là thọ giới A Xà Lê. Thứ hai là oai nghi A Xà Lê. Thứ ba là y chỉ A Xà Lê. Thứ tư là thọ kinh A Xà Lê. Và thứ năm là xuất gia A Xà Lê. Cái hạng mà thọ giới A Xà Lê là ông thầy mà mình thọ giới, tất nhiên là ấp ma giáo thọ đó, là thọ giới. Thứ hai là oai nghi A Xà Lê, là ông thầy dạy học oai nghi cho mình, đó cũng A Xà Lê. Thứ ba là y chỉ A Xà Lê, là ông thầy mà mình nương vào đó mình ở mình học, nó kêu là y chỉ sư á. Thứ tư là thọ kinh A Xà Lê, là ông thầy ông dạy kinh. Thứ năm là xuất gia A Xà Lê, ông thầy ông cho mình xuất gia, cũng gọi là hòa thượng, cũng gọi là A Xà Lê cũng được. Cái điều quan trọng là không được y chỉ tỳ kheo. Cái này ta nói tỳ kheo ni rồi, mình không được y chỉ tỳ kheo nha. Y chỉ tỳ kheo ni thì được A Xà Lê, mà A Xà Lê của ni á, chứ không được y chỉ tỳ kheo. Không được theo tỳ kheo làm người hầu hạ phục dịch, cũng không được dụ tỳ kheo thử chơi hay dụ tỳ kheo á. Trong này có một bộ ngũ phần quyển 29 có chép cái gì tỳ kheo ni mà dụ tỳ kheo nè, là có tỳ kheo ni dụ chơi tỳ kheo rằng em là con nhà danh giá lễ nghi đầy đủ công dung ngôn hạnh, xin theo hầu hạ thầy. Các tỳ kheo nghe sinh tâm nhiễm trước, không muốn tu nữa đến nỗi hoàn tục. Các tỳ kheo nhân đấy bạch Phật, Phật dạy tỳ kheo ni không được thử dụ tỳ kheo, nếu dụ phạm tội độc kiết la. Tỳ kheo ni mới thọ giới xong phải nương đại ni để học kinh luật luận, và khi nương phải thực hành phép tắc của người đệ tử. Cái chỗ này nhớ nha, đây là tỳ kheo ni cũng không có được mà nhận cái tỳ kheo để làm y chỉ. Nó làm thầy rồi mà y chỉ cũng không cho nữa nha. Nó thành cái này cái mà của mình nó cẩn thận, cho mấy cô thì cũng ưa thích là mấy thầy nhận làm thầy gần gũi, rồi là y chỉ rồi đủ thứ trong đó. Cái này điều mà cái điều mà cấm. Mà nói lạ nha, hồi trước sao mình thấy mấy hòa thượng ưa nhận ni quá à, phải không? Mà mấy cô thì cũng ưa theo mấy thầy, mấy hòa thượng họ làm đệ tử khổ xuất gia. Mấy sư bà nhiều mà không chịu qua, mấy sư bà cứ theo mấy thầy xin xuất gia. Cái đó nó lạ. Chính thầy này cũng có là cứ là vô sinh đó nó không được, luật mới cho phép. Cái này là thấy rõ lắm á. Là Đức Phật nhớ, mấy cô nhớ cái chỗ này là thời Phật á. Còn tại thế cũng vậy, Phật không có nhận một tỳ kheo ni nào mà để cho xuất gia khi có đã đạo tỳ kheo ni rồi. Đã có ni bộ rồi thì cả những cái cô nào giàu có kiến đế chứng quả sơ quả tu đà hoàng, Phật cũng là giao cho bên ni toàn bộ. Mà cái chuyện mà mình thấy nó rõ ràng là Ca Lưu Đà Di cũng giao nàng Cấp Đa là cái người mà yêu Ca Lưu Đà Di đấy chứ, đã dụ dỗ từ ở nước Kiều Tát La mà qua phía bên đây rồi thì Cấp Đa mới là xuất gia, là vì Ca Lưu Đà Di khuyên nó muốn cạo tóc cho Cấp Đa mà trong luật không cho phép. Ca Lưu Đà Di một trong luật quần như vậy mà Ca Lưu Đà Di phải là lánh mặt lợi thành vương xá để cho Cấp Đa là được xuất gia với ni bộ Kiều Đàm Di. Nó rõ ràng như đó, chưa thấy một vị tỳ kheo ni ở nào hay là Đức Phật mà cho một người nữ xuất gia trực tiếp. Nhớ, không có cho xuất gia trực tiếp ở bên tăng. Thành do đó là Đức Phật sợ những cái cảnh đó sau này cái tệ nạn nó xảy ra, thì là không cho tăng độ ni, mà cũng không cho ni mà gần gũi bên tăng để nhận tăng làm y chỉ và làm thầy. Điều đó nên nhớ. Trong cái tứ phần có nói cái làm đệ tử thì phải thực hành những phận sự đối với thầy. Nếu thầy bị chúng tăng yết ma quở trách, đệ tử phải như pháp mà lo liệu cho khiến tăng khỏi yết ma. Nếu có yết ma thì khiến cho giảm khinh, đệ tử nên làm cho thầy tùy thuận tăng, không trái nghịch. Hồi nãy mình thấy là thầy lo cho đệ tử, bây giờ đệ tử mới lo cho thầy. Đệ tử nên làm cho thầy tùy thuận, không trái nghịch, để cầu hết tội khiến tăng mau giải yết ma cho thầy. Nếu thầy bệnh, đệ tử phải săn sóc hoặc nhờ người săn sóc cho đến khi lành hoặc mạng chung. Nếu thầy không muốn ở trú xứ ấy, đệ tử phải dời thầy đi chỗ khác. Nếu thầy có việc nghi, đệ tử phải như pháp, như luật, như lời Phật dạy mà giải nghi cho thầy. Nếu thầy sinh ác kiến, đệ tử phải khuyên thầy bỏ ác kiến, trụ vào chánh kiến. Đệ tử phải dùng hai việc giúp đỡ thầy là pháp và y thực. Lấy pháp giúp thầy nghĩa là khiến thầy tăng trưởng giới định huệ, học vấn tụng kinh. Lấy y thực giúp thầy để cúng dường thầy y phục, đồ nằm và các nhu yếu phẩm. Tùy năng lực mình, từ nay trở đi chế định phép tắc làm đệ tử như vậy. Nếu đệ tử không thi hành, hãy như pháp mà trị. Làm tỳ kheo ni phải cung kính thầy. Nếu ngu si không học được thì nên suốt đời theo thầy. Cái này là thấy ở trong luật thầy dạy trò rất kỹ, mà trò phải là cung kính và lo cho thầy. Cái điều này điều rất quan trọng nha. Còn bây giờ làm học trò mà đi tố thầy cách này cách khác có không? Có, nói xấu thầy rồi bao nhiêu cái việc vân vân ha, thì trong luật không cho phép à. Cái việc mà sư tư đối trong cái giới luật thì nó rất là quan trọng ha, tại vì nếu mà cha mẹ mình thì chỉ lo cho mình cái thân tứ đại này, nuôi lớn ở bề ngoài mà thôi. Còn cái vấn đề mà giới thân huệ mạng ha, thì phải là cái ông thầy nó có cái hai mặt, nuôi cái vật chất rồi, cái đó mà thứ yếu, còn cái tinh thần là nó còn lớn hơn nữa ha. Thành là một người đệ tử mà có hiếu đối với thầy là cái việc lớn lao trong Phật pháp. Rồi thầy có trách nhiệm với một người đệ tử cũng là cái việc rất lớn, thành không thể mà coi thường được cái vấn đề ở trong này. Thì đây là trong cái bộ luật tứ phần mà những cái bộ luật đều có nêu ra hết về cái phần này nha. Thôi tới đây, trong bữa nay tới đây nghỉ hết. Nói về cái Bồ Tát trung gian nè, cái Bồ Tát định kỳ, nếu có định kỳ thì giữa tháng thì khỏi nói là nhân, định kỳ là rằm. Còn nếu mà nó thiếu á thì mấy cuối tháng á, 20, 29. Còn nếu mà đủ định kỳ là 30. Mà trung gian này là mấy, là nếu mà ngoài cái định kỳ này thì đó là trung gian, là trung gian, là tại vì nó có là định kỳ hay trung gian, mà hay là nói cái từ những giảm nhật hay là tăng nhật. Mà trung gian, nhớ là trung gian là hồi xưa thì Đức Phật nói là nếu mà không hòa hợp hoặc giả mà là một cái duyên sự nào đó thì có dời Bồ Tát, coi như là tăng nhật Bồ Tát, mà tăng cuối cùng cái ngày chót là cái ngày gì, còn một ngày nữa tới kỳ Bồ Tát sao. Nhớ cho đó. Thì cái đó là mình thấy là Phật chế là tại hồi xưa cái vấn đề di chuyển nó là rất quan trọng, khó khăn. Còn bây giờ thì chắc không có. Bây giờ cái phương tiện xe cộ thì nó dễ dàng rồi, thì không cần cái là cách một ngày để kỳ Bồ Tát sao. Nhưng mà trong luật hồi xưa thì coi như là cuối cùng không được Bồ Tát liên tục hai lần, kỳ trước và đến kỳ sau nữa, phải cách nhau một ngày. Chúng có gì hỏi nào? Con nghĩ ha.